Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 6 tháng 5 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo các nước nhân dịp dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Phòng dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng.
Đề xuất trao bằng khen cho cô giáo vùng cao không may bị rơi xuống vực.
Sau 70 năm, nước Anh lại chứng kiến một lễ đăng quang. Lễ đăng quang đầu tiên diễn ra trong kỷ nguyên của mạng xã hội.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp lễ đăng quang nhà vua Anh Charles Đệ Tam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans, Bộ trưởng Ngoại giao Anh James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Gorelick, gặp và trao đổi ngắn với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa.
Tại các cuộc tiếp lãnh đạo Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Các lãnh đạo Anh khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Anh ở khu vực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần thực hiện các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại hội nghị COP26.
Trong cuộc trao đổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp đồng chí Phó Chủ tịch nước Cuba, cho rằng năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Cuba, nhân kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là điển hình của sự trong sáng, hiếm có, mẫu mực, thủy chung.
Hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam. Lễ đăng quang sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ trưa giờ địa phương, tức là khoảng 5 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam.
Sáng nay ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2023, kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội, xử lý những kiến nghị và trao đổi, tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hà Nội cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng, nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Hà Nội phải là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta thời gian qua, cử tri đánh giá cao những đổi mới quan trọng trong công tác này. Ý kiến của cử tri cũng đánh giá hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực, cụ thể, kịp thời trước những biến động của tình hình đất nước và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị nhằm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công khai. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết hoạt động của Quốc hội và cơ quan dân cử địa phương ngày càng đổi mới theo hướng dân chủ, tăng tính pháp quyền và linh hoạt hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc Sông Cấm.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất khánh thành cao tốc Nha Trang Cam Lâm vào ngày 19 tháng 5. Đến thời điểm này thì dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến chính với 49,5 km, đạt 98% khối lượng thi công. Nhà thầu dự án đang tập trung huy động tổng lực máy móc thiết bị, nhân lực tổ chức thi công 3K4K một ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại, bảo đảm tiến độ khánh thành theo mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải đề ra.
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các doanh nghiệp đã xác định có hơn 3,8 triệu thuê bao không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có dấu hiệu thông tin không đúng quy định. Trong tháng 5 và tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thanh tra diện rộng các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nhằm xử lý nghiêm tình trạng vi phạm thông tin thuê bao trên điện thoại. Cùng với đó, sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu 10 SIM điện thoại trở lên.
Cũng theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến nay đã có 2 trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển đã hoàn thành việc sửa chữa. 3 tuyến còn lại dự kiến sẽ được khôi phục trong tháng 5 và tháng 6 tới. Hiện tại Việt Nam có 5 tuyến cáp quang biển quốc tế cập bờ tại 2 trạm ở Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Vào cuối năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, cả 5 tuyến cáp quang biển quốc tế này đã lần lượt gặp sự cố.
Sáng nay, hơn 4.400 thí sinh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là năm thứ 2 trường tổ chức kỳ thi này, với số lượng thí sinh tham dự của năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái. Các chuyên gia đánh giá cấu trúc đề thi, nội dung các bài thi của kỳ thi đánh giá năng lực tương ứng và phù hợp với nội dung các môn học, môn thi cấp trung học phổ thông mà học sinh đã quen thuộc, thí sinh làm bài thi trực tiếp trên giấy.
Liên quan đến sự việc cô giáo ở Hà Giang không may lao xuống vực, tử vong khi đang cùng chồng con trên đường tới trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn công tác đến Hà Giang để chuyển thư thăm hỏi của Bộ trưởng, cũng như chia buồn với gia đình cô giáo Mai Thị Yến. Cục Nhà giáo cũng đang tham mưu với Công đoàn ngành giáo dục sớm có phương án hỗ trợ, kêu gọi ủng hộ cho cô giáo này, cũng như gia đình sớm vượt qua khó khăn. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đang nghiên cứu đề xuất hình thức tôn vinh, khen thưởng cho cô giáo Mai Thị Yến.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Hôm nay sẽ diễn ra lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam. Đã 70 năm qua, nước Anh mới chứng kiến một lễ đăng quang của người đứng đầu Hoàng gia Anh. Đây là một lễ đăng quang vô cùng đặc biệt, lễ đăng quang đầu tiên sau 70 năm. Lễ đăng quang đầu tiên diễn ra trong kỷ nguyên của mạng xã hội, với dự đoán sẽ có khoảng hơn 300 triệu người trên khắp thế giới theo dõi sự kiện này. So với lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vào năm 1953, quy mô cử hành lễ đăng quang lần này được giản lược hơn, nhưng vẫn giữ những nghi thức truyền thống đã tồn tại hơn 1.000 năm. Dự kiến, các hoạt động chính trong lễ đăng quang sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng. Hoàng gia Anh thông báo sẽ có khoảng 2.000 khách mời tới dự sự kiện hôm nay, trong đó có hơn 100 nguyên thủ quốc gia. Lễ đăng quang sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ trưa theo giờ địa phương, tức là khoảng 5 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam.
Tối qua theo giờ địa phương, quân đội Sudan cho biết đã cử đại diện tới Ả Rập Xê Út để thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn trong quá trình gia hạn với lực lượng RSF. Nhiều thỏa thuận ngừng bắn đã được thống nhất kể từ khi cuộc giao tranh giữa các lực lượng an ninh đối lập nổ ra vào ngày 15 tháng 4 tại Sudan, nhưng không có thỏa thuận nào được tôn trọng. Các bên tham chiến ở Sudan đã đồng ý về nguyên tắc với lệnh ngừng bắn 7 ngày. Chính phủ nước láng giềng Nam Sudan cho biết là hôm ngày 2 tháng 5, sau khi các đặc phái viên khu vực tố cáo nhiều lần vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Các nỗ lực ngoại giao đã được tăng cường để chấm dứt hơn 2 tuần nội chiến ở Sudan, quốc gia lớn thứ 3 châu Phi, khi cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc tăng lên cấp bội được đưa ra.
Người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này đang tìm cách mở rộng sáng kiến ngũ cốc biển đen và yêu cầu các bên liên quan tham gia một cách xây dựng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh trung tâm điều phối gồm các quan chức Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể thống nhất cấp phép cho các tàu mới tham gia sáng kiến giúp bảo đảm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và các nông sản khác từ các cảng biển đen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã liên hệ với tất cả các bên để thảo luận, đề xuất nhằm cải thiện, mở rộng và gia hạn sáng kiến, lắng nghe quan điểm của tất cả các bên. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tiếp tục thảo luận, tháo gỡ những thách thức và phối hợp để triển khai sáng kiến một cách đầy đủ và liên tục.
Pháp vừa công bố kế hoạch chi 2 tỷ euro, tức là khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ đến năm 2027 nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ việc đạp xe và thu hút nhiều người mua xe đạp hơn. Đây là một phần nỗ lực của Pháp nhằm giảm sử dụng ô tô và thúc đẩy thói quen đạp xe thân thiện với môi trường. Dự kiến là nhà chức trách Pháp sẽ mở rộng mạng lưới làn xe đạp từ 50.000 km lên 80.000 km vào năm 2027 và 100.000 km vào 2030, trong đó ưu tiên các thành phố trực thuộc tỉnh và khu vực nông thôn.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin giải trí cuối tuần. Sau nhiều đồn đoán cũng như mong chờ của khán giả, bộ phim Blade của Marvel Studio đang trở lại trạng thái ngủ đông. Cũng như nhiều chương trình, Blade đang chịu ảnh hưởng từ cuộc đình công đang diễn ra của các nhà biên kịch. Xưởng phim Marvel Studio cho biết, bộ phim về anh chàng siêu anh hùng Macaron này sẽ sớm được quay trở lại sản xuất sau khi cuộc đình công của đội ngũ biên kịch kết thúc. Mặc dù chưa rõ thời điểm cụ thể là bao giờ, một số dự án khác của Marvel như Captain America, New World Order hay Deadpool 3 đều không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này.
Trước đó, đầu tuần này, khoảng 11.500 thành viên của Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ đã ngừng làm việc trong một cuộc tranh chấp về mức lương công bằng trong kỷ nguyên phát trực tuyến. Các cuộc đàm phán giữa các nhà biên kịch Hollywood và hãng phim đã bắt đầu vào tháng 3 nhưng không đạt được hợp đồng mới trước khi hợp đồng hiện tại hết hạn.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có dân số sử dụng mạng xã hội tích cực nhất trên thế giới.
Trong cộng đồng đông đảo người tham gia, việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng là một việc làm cần thiết và cấp thiết. Đặc biệt khi hiện nay, những hành vi lệch chuẩn đang diễn ra ngày một nghiêm trọng trên không gian mạng.
Trong các văn kiện, cương lĩnh, nghị quyết của Đảng thời gian qua đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Đặc biệt hơn, việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng càng trở nên cấp thiết khi mỗi ngày chúng ta đang chứng kiến những biểu hiện lệch chuẩn của người sử dụng mạng xã hội. Điều này gây rất nhiều hệ lụy khó lường trong trật tự xã hội. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết.
Các bạn trẻ theo một quan điểm là các bạn không muốn ai nhìn thấy mình, không muốn ai biết đến mình. Và khi mà mình thể hiện những cái suy nghĩ của mình hoặc những cái cảm xúc của mình hoặc là những cái dự kiến về mặt hành vi thoải mái ở trong cái môi trường ảo. Chính vì cái đặc trưng này của mạng xã hội nó mới khiến cho mạng xã hội trở nên là một cái thế lực hung hãn và mạnh mẽ nhất khi mà nó tấn công vào những cái người khác.
Chính vì vậy, xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cũng là một trong những việc quan trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để bước đầu hình thành văn hóa ứng xử trên mạng xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết thêm.
Phải quản lý và đề cao cái trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đoàn viên, rồi hội viên trong cái việc mà lập này, sử dụng mạng xã hội trên Internet. Rồi kể cả luật an ninh mạng cũng quy định là người nào mà có cái hành vi vi phạm quy định của luật này thì cũng tùy theo tính chất mức độ để mà xử lý.
Xây dựng cái môi trường văn hóa là một cái nội dung hết sức quan trọng. Và trong cái việc này thì chúng tôi thấy là cái việc xây dựng văn hóa ứng xử là một cái công việc mà chúng ta phải làm. Với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung, rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài để cho tức là các cái tầng lớp nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực.
Để bộ quy tắc có thể thực sự đi vào đời sống của mọi người, việc giáo dục nâng cao ý thức của người dân khi tham gia vào mạng xã hội là điều thực sự cần được quan tâm. Để các bạn trẻ, những công dân số có được một hệ miễn dịch, từ đó có những hành vi đúng mực trong cả đời thực lẫn trên mạng.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.